Câu hỏi thứ hai là nếu có sự kiện thần thức nhập vào thân khác thì làm thế nào để nhận biết hậu thân của người tái sanh? Đây là một câu hỏi rất là tuyệt vời. Làm thế nào để nhận biết? Học thuyết nhà Phật cho rằng hành động của con người đó được tồn tại với hai dạng thức khác nhau. Dạng thức biểu đạt như sự vận hành của lời nói, của sự vận động thân, của ý nghĩ. Sau khi cái đó được biểu hiện rồi đó, nó không bị mất mà nó tồn tại dạng thức năng lượng. Năng lượng của lời nói là sóng âm. Năng lượng của thần thức đó là nghiệp tái sanh. Năng lượng của hành động đó, nó trở thành quả báo. Ba nguồn năng lượng này theo với chúng ta và nó tạo thành thói quen mà chúng ta thường gọi là cá tính hay là nhân phẩm, tùy theo cách thức chúng ta gọi. Cái nhân phẩm của con người hiện tại này là từ nhân phẩm của người hậu sanh hay những người hậu thân đó, và nhân phẩm của những người mới vừa chết đó, ít nhất là có cùng một tính chất. Dĩ nhiên là nó không có được tồn tại diễn ra theo cách thế là 100%. 100% nó thường kiến, mà nó diễn ra theo cái thế là nó cùng tính chất với nhau. Phong cách mà các vị Lạt Ma Tây Tạng tìm kiếm những vị tái sanh đó rất là hay, dựa vào học thuyết nghiệp và thói quen. Ví dụ như khi người ta đi tìm Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, ngài Đạt Lai Lạt Ma hiện tại, thì họ đầu tiên là phải dựa vào di chúc về sự tái sanh vị đó, dòng họ ở đâu, gia đình tại đâu, những yếu tố đặc điểm trên cơ thể người đó là cái gì. Phần lớn những vị tái sanh thật đều có di chúc chính xác, cái đó vẫn chưa đủ để xác quyết là dấu ấn của một vị tái sanh. Họ làm đến bài toán thứ hai, đó là bài toán loại suy, bằng cách là dựa vào công thức của các cái hệ quán tính thói quen của nghiệp giữa đời trước và đời hiện tại. Trong trường hợp của Đức Đại Lạt Ma đó, đề thứ 13 thì ngài sử dụng một cái cây gậy cũ kỹ lắm, trên đầu cây gậy nó có một con rồng. Người ta đã làm ra 4 cây gậy khác nhau, 3 cây gậy giả, 1 cây gậy thật. 2 cây gậy rất là hấp dẫn, có mạ vàng, có kim cương hộp sòn, rồi một cái cây gậy có màu giống y hệt như là cái màu cây gậy giả, cây gậy thiệt chứ đó. Thì cho những ứng cử viên tái sanh đi ngang qua. Dĩ nhiên là nó vẫn có những xác suất là trùng lập, không ạ? Cho nên là nếu như người nào mà chọn cái gậy có kim cương hộp sòn ngọc ngà cho báo biết, chắc chắn rằng đây là hậu thân của một cái nhà kinh doanh thương mại nào đó, chứ không phải là hậu thân của Đạt Lai Lạt Ma. Và họ phát hiện Kundun đã chọn lấy cái cây gậy của chính ngài ở đề thứ 13 đó, chứ không phải là cái cây gậy bị giả tạo. Như vậy là yếu tố thứ hai được xác định. Lần thứ ba đó thì họ làm một bài toán cho sử dụng cái cặp kính cận của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Họ cũng sử dụng một cái cặp kính bằng gọng vàng, một cặp kính rất là hấp dẫn, màu sắc sặc sỡ cho nít thích mà. Màu sắc là nít thích lắm. Rồi một cái kính y hệt như cái kính của ngài. Và cho các ứng cử viên lần lượt đi qua, thì cái vị Kundun đó là hậu thân đó, bỗng dưng chọn ngay cái cặp kính mà mình đã đeo mấy chục năm trời. Tại sao chúng ta lại cảm nhận cái đó? Bởi vì mỗi một người nó có một cái khả năng gọi là cảm xạ học. Chúng ta có thể biết về chuyện đó, chúng ta có thể không biết về chuyện đó. Nhưng mà chúng ta cảm thấy những cái gì mà mình đã sử dụng 50 năm, 30 năm trong đời nó thân quen, gần gũi lắm. Và làm cho mình chọn được cái đó chứ không chọn cái khác, dù cái khác nó có hấp dẫn hơn, mình cũng không mà. Người ta mới thường nói dân gian là như thế, là vợ chồng quen hơi, lia thi quen chậu. Cái gì nó quen rồi, cái đó nó trở thành là cuộc sống của mình. Thói quen là một phần của cuộc sống, hay là cuộc sống là kết quả của thói quen thôi. Mình nghĩ gì mình sẽ thành cái đó. Mình tư duy cái gì mình sẽ là một phần của cái đó. Mình làm cái gì mình sẽ tạo ra cuộc sống của cái đó. Quy luật tương tác trong trường hợp này rất là chuẩn xác. Đó là cái cách thức để nhìn thấy được hậu thân của một người tái sanh. Hay là cái khác là dựa vào quán tính thói quen tốt và xấu của một người để xác lập rằng người này là tái sanh của một người nào đó vừa qua đời. Cái thức đó rất là chuẩn xác. Cho nên nếu chúng ta vận dụng công thức này để tìm kiếm tái sanh thì chúng ta tìm dễ lắm. Ví dụ như chúng ta biết có một vị Bồ Tát trong thời cận đại vào năm 63 đã thiêu toàn thân của mình để cúng dường lên chân lý của sự bình đẳng tôn giáo, để tạo ra một sự thức tỉnh ở chế độ Catholic. Ngô Đình Diệm thấy rõ được cái sai lầm của họ đã làm và chấm dứt cái nỗi khổ niềm đau họ tạo ra cho dân tộc Việt Nam, cho quần chúng Phật tử Việt Nam, thì ngài đã thiêu thân ngài để cúng dường. Như vậy chúng ta thấy là ngài là một người vô ý, để là một quả tim bất diệt đốt đến 4.000 độ mà vẫn không tan rã. Rồi trong cuộc đời của ngài đã từng cắt đến 34 ngôi chùa, và ngài sống một cuộc đời sống rất là thông dong rầy đây mai đó, chứ không bao giờ ở lại một chỗ nào lâu dài hết trơn á. Cắt chùa xong là ngài không ở mà để cho người khác ở, rồi ngài tiếp tục đi một chỗ khác, cắt lên một ngôi chùa mới rồi tiếp tục đi, cứ như vậy thôi. Tức là không bị vướng bận trong cuộc đời, ngài ít nói, ngài ít khoe trương, ngài ít có những thái độ gì để cho ta thấy rằng ngài là người đặc biệt. Như vậy là đó là cái cá tính của ngài, những nét đặc sắc tạo ra cái nhân phẩm đặc biệt của một vị Bồ Tát giáng thân. Như vậy chúng ta chỉ cần xem xét vào cái thời điểm ngài tự thiêu đó, cho đến khoảng từ 8 tháng cho đến 12 tháng, như là phòng hờ tình trạng là sanh muộn hay là sanh non, để chúng ta biết rằng những người sanh vào năm 64 á, có thể trở thành ứng cư viên của ngài, và chúng ta làm những công thức của bài toán loại trừ như vừa nêu và loại suy như vừa nêu, chúng ta sẽ biết ai là tái sanh. Trong số những vị xuất gia, có người nào thích thầm lặng làm rất nhiều Phật sự mà không hề khoe trương, dấn thân cuối cùng để được cái ấn tượng mà cuộc đời phải ca ngợi và sáng tỏ ra, xóa đi những cái nỗi mê mờ về vô minh, thì chúng ta biết đó là hậu thân của ngài. Làm công thức đó thì chúng ta sẽ biết được liền tất cả mọi người đều là những người hậu thân của một người nào đó trong quá khứ. Tất cả chúng ta đều là những người tái sanh. Có điều chúng ta khác với các vị lạc ma tái sanh của Tây Tạng ở chỗ là các ngài biết được ngài sẽ tái sanh làm ai, còn mình thì không biết, mà mình chạy theo nghiệp. Mình chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Còn tiến trình của sự biết về tái sanh chưa xác quyết được rằng người đó chứng đắc được đạo quả giải thoát. Không, không có. Chúng ta nêu quyết tâm lớn thì chúng ta vẫn biết được mình tái sanh về đâu, chứ là làm chủ được sự tái sanh.